các bạn nghe chuyện Mù Vọng và Giáng Sinh. Chuyện Mù Vọng và Giáng Sinh này chúng tôi thực hiện cùng với Linh Mục Vũ Khởi Phục, dòng chú Vũ Thế. Kính thưa cha, chúng ta đang ở trong cái lúc giao thời giữa năm phụng vụ cũ và năm phụng vụ mới. Rồi chúng ta cũng vừa mới chấm dứt tháng 11 và bước sang tháng 11 là tháng các linh hồn, rồi bước sang mùa vọng. Trong tháng 11 gọi là tháng các linh hồn vừa rồi, con không biết chắc cha có gặp những trường hợp nào hay về cuộc sống đời sau. Nếu mà có, con xin cha chia sẻ với chúng con.
Thưa cha Đức, về cuộc sống đời sau mà gọi là kinh nghiệm thì trong tháng vừa rồi tôi không có. Nhưng bù lại thì tôi có những lúc được, như thể ở xa xa thôi, nhưng mà được tiễn đưa những người về thế giới đời sau. Cái ngày đầu tháng 11 tức là ngày lễ các thánh và cũng là khởi đầu tháng các linh hồn, tôi được mừng lễ các thánh ở nghĩa trang Thạch Bích, họ đạo ngoại ô thành phố Hà Nội. Và giữa muôn vàn những nấm mộ và rất nhiều người đến dâng lễ đó, tự nhiên tôi muốn thực hiện một cái ý định mà tôi đã có từ lâu, là trong tháng các linh hồn này mình thử ghi nhớ xem những ai là những người đã lên đường từ giã thế gian để mà về với thế giới bên kia. Và tôi bắt đầu ghi chép. Trong số những người tôi ghi chép thì có những người tôi chỉ biết tiếng thôi, cũng có những người thì tôi đã từng quen biết, đã từng gặp gỡ một vài lần. Có những người thì nổi tiếng lớn hay nổi tiếng nhỏ, có những người thì vô danh. Nhưng mà cứ mỗi lần nghe tin những người đấy ra đi, thì tôi lại nghĩ về cuộc sống đời sau. Thế thì nếu cha hỏi thì tôi xin ghi lại những người mà tôi biết rằng trong tháng các linh hồn vừa rồi đã ra đi. Thứ nhất, ngay cái ngày mùng 1 tháng 11 lúc tôi dâng lễ ở một nghĩa trang ở gần Hà Nội, thì các bạn sinh viên Sài Gòn cũng đang tụ tập và đưa tiễn một người bạn. Hàng trăm hàng ngàn bạn mang hoa hồng trắng đến viếng cô Lê Thanh Thúy. Cô học sinh 20 tuổi, bị chứng bệnh hiểm nghèo, bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng trong những năm tháng cuối đời vẫn luôn luôn phấn đấu, vẫn luôn luôn quên cái đau của mình đi, tươi cười, chỉ dám khóc khi nào mà đêm đã xuống không có bố mẹ gần bên, mới dám khóc một mình thôi. Còn ban ngày thì tụ họp các bạn bè, và mỗi khi gượng dậy được thì đi viếng những cháu nhỏ bị bệnh ung thư trong viện ung thư. Thúy viết blog, hàng mấy trăm ngàn người đi vào cái blog của Thúy để mà chia sẻ tâm tình với Thúy. Rồi những ngày trung thu, chiến dịch Vầng Trăng Thương Yêu, mọi người kéo nhau vào Thúy chống nạn, kéo vào bệnh viện ung bướu thăm viếng các em nhỏ. Và cho tới những ngày cuối cùng, gần ngày cuối cùng, Thúy từng nói, ai rồi cũng một lần ra đi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một ngày nào đó bạn nhận được tin về tôi rất mong bạn đến nói lời tạm biệt cuối cùng với tôi. Nhưng đừng đi kèm với những dòng nước mắt. Hãy mang đến cho tôi những cánh hoa hồng trắng và tấm lòng của bạn, tôi rất yêu hoa hồng trắng. Tôi yêu tất cả mọi người. Và cái tôi yêu tất cả mọi người đấy như một cái lời điệp khúc. Thúy thường lặp đi lặp lại. Hình như nó có một cái sự mầu nhiệm nào đó. Mà khi người ta đến gần cuối đời, thì có tình yêu thương dâng lên trong lòng mình. Và cái ngày mang hoa hồng trắng đi tiễn Thúy đã đến. Các bạn sinh viên Sài Gòn tụ tập rất đông. Đến viếng Thúy có những người cha đang có con trai bị ung thư, điều trị tại bệnh viện ung bướu thành phố. Đứa con của ông đã được Thúy trao bao lì xì trong chương trình Tết yêu thương vừa qua. Ông chia sẻ, tôi vẫn nhớ Thúy chống nạng đến từng giường bệnh, nhẹ nhàng đưa bao lì xì và nói em nhận đi. Đây là tấm lòng của chị. Chị cũng như các em thôi. Hôm ấy các bệnh nhi vui như Tết. Vậy mà, Thúy đã đi rồi. Và tuy rằng Thúy đã đi rồi, nhưng bao nhiêu bạn trẻ còn ghi những ấn tượng rất sâu đậm trong lòng. Vì cái nhật ký của Thúy mà Thúy đã đưa lên blog và đã góp lại in thành sách với tựa đề Xin hãy cho con thêm thời gian. Cái thời gian đấy, không biết Thúy được thêm bao nhiêu, nhưng mà hôm nay thì cũng đã chấm dứt. Và đấy là người đầu tiên làm cho tôi suy nghĩ về cuộc sống đời sau. Về tới Sài Gòn chỉ vài hôm sau thôi, thì tôi phải tưởng niệm một người rất quen, là thầy Phaolô Đào Khánh Trường. Ông Đào Khánh Trường mất vào trưa ngày 5 tháng 11 năm 2007 ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông Trường là một người khiếm thị, nhưng ông dồn toàn bộ nghị lực trong những năm tháng cơ cực để chú tâm vào việc học. Ông đã lấy được bằng cử nhân văn khoa của Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, rồi lại đi học nhạc tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn trong 16 năm, trở thành người khiếm thị đầu tiên ở Việt Nam được nhận văn bằng chuyên môn âm nhạc của Pháp. Từ năm 1977, ông chắt chiu mua một căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Tri Phương ở quận 10 Sài Gòn, và bắt đầu thâu nhận trẻ khiếm thị từ khắp mọi miền đất nước về nuôi dạy. Từ đây, với tên gọi mái ấm bừng sáng, hàng trăm hoàn cảnh có số phận không may đã được nuôi dưỡng và chắp cánh hòa nhập vào cuộc sống. Để khỏi nhắc lại những cái kỷ niệm riêng của tôi, mấy lời vừa rồi tôi xin trích của báo Tuổi Trẻ vì không thể nói dài trong cái khuôn khổ của cuộc nói chuyện này. Cũng may là trong ngày ông Trường mất, gia đình của ông có những người từ nước ngoài về và đã cam kết sẽ tiếp tục giúp các em khiếm thị tiếp tục sinh hoạt cái câu lạc bộ bừng sáng của mình. Nhưng cũng không ai biết được, khi mà ông Đào Khánh Trường không còn đấy nữa, thì mấy chục em khiếm thị đó sẽ làm thế nào với nhau. Và trong các giới thân quen của chúng tôi ở Sài Gòn, mấy hôm nay vẫn lo lắng về các em, vẫn phải chia nhau lui tới cái hẻm nhỏ ở đường Nguyễn Tri Phương để xem các em ra làm sao. Đưa tiễn ông Đào Khánh Trường xong thì lại phải nghĩ tới ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp. Tôi cũng phải thú là ngày xưa, lúc mà những lần phải đi học tập chính trị mà tôi nghe ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp nói chuyện, thì tôi thấy ông nói hơi dài, hơi lâu. Và lúc ấy tôi cũng có cảm tưởng rằng là ông chưa đáp ứng được cái mong mỏi của tôi. Có nhiều câu mình thắc mắc, chưa thấy ông thông cảm, chưa thấy ông giải đáp được. Về sau ông đi làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Nhưng mà từ khi ông về hưu, thì chúng tôi lại bắt gặp một ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp khác. Ông trở thành chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo. Ông chạy đôn chạy đáo, ông kiếm tiền. ông đưa các em khiếm thị đi mổ mắt, ông giúp đỡ những người nghèo, không có tiền để săn sóc, giúp họ đi bệnh viện, giúp họ chữa bệnh, và cái hội của ông cũng đã giúp được rất nhiều người. Thế là sau khi tiễn đưa một người anh em tay trắng như ông Đào Khánh Trường, tôi lại tưởng niệm một người kể là tương đối cũng có quyền thế, nhưng về cuối đời thì đã dùng cái ảnh hưởng của mình để giúp đỡ bệnh nhân nghèo rất nhiều. Đấy là mấy người ở trong nước đã làm cho tôi suy nghĩ về cái chết của họ. Trong khi đó tôi lại nhận được những tin tức từ nước ngoài, có những nhân vật nổi tiếng mà rồi cũng qua đời. Tôi nhớ đến nhà văn Mỹ Norman Mailer. Tác phẩm cuối cùng của ông mà tôi được biết là một tác phẩm viết về Hitler của Đức Quốc xã. Và trong tác phẩm viết về Hitler của Đức Quốc xã thì ông đưa ra một cái lối giải thích là phải có bàn tay của Satan trong cái sự xuất hiện của một con người làm nhiều điều độc ác như Hitler mà thôi. Hóa ra ông là người tin vào Satan. Tin vào Satan thì tất nhiên là phải tin vào Chúa. Nhưng ông lại nói một câu mà nghĩ cũng buồn. Ông nói một câu trích của triết gia Đức Nietzsche. Ông bảo tất cả các linh mục đều là những người nói dối hết. Nói dối không phải vì gian đâu. Nhưng mà theo ý của Nietzsche cũng như là theo ý của Norman Mailer là nói dối bởi vì nói về những điều mà mình không biết. Chúa là điều ta không thể biết được. Chúa là đấng ta không thể biết được. À, cho nên giảng giải nhiều về Chúa là nói gian nói dối hết. Ở đây tôi chẳng có thì giờ để mà bàn cãi phê bình tư tưởng của các vị đấy đâu. Nhưng mà tôi nghĩ chính thần học Kitô giáo đã giải quyết cái vấn đề này từ lâu rồi. Khi mà thần học Kitô giáo nói rằng cái ngôn ngữ của thần học là ngôn ngữ loại suy, nghĩa là nói rằng tự ngôn ngữ của loài người không thể lột tả hết được về Chúa. Nhưng mà trong cái ngôn ngữ của loài người đấy, với những gì mang trong thân phận con người đó, như nó tiềm tàng một cái gì hướng về Chúa. Và chăng mấy ông linh mục đâu có được quyền tự nói về những ý tưởng của mình. Nếu bao giờ mà lại khoa trương về những ý tưởng riêng của mình thôi, thì có lẽ đấy là nói láo thật. Nhưng mà chỉ được quyền nói về những điều gì Chúa Giêsu đã dạy mình, thì đấy chỉ là người chuyển ngữ thôi. Nếu mà người nào, vị linh mục nào mà là một người rao giảng chân thật, chỉ là người truyền lại cho người khác một điều gì đấy mà Đức Giêsu đã nói với mình, và như thế thì phải biết phân biệt, chứ không dễ dàng mà nói đó chỉ là những lời nói láo. Đó là một sự sống thầm kín mà truyền đi truyền lại. Vừa mới tiễn ông Norman Mailer thì tôi lại thấy một nghệ sĩ khác, lại cũng nổi tiếng thế giới, lại cũng qua đời. Đấy là Maurice Béja, nhà biên đạo nổi tiếng của Pháp. Những vũ điệu của ông tuyệt vời. Nhưng mà trong một chương trình tưởng niệm ông mới đây, đài truyền hình nói rằng là ông thay đổi đạo như là chàng Đông Doan thay đổi vợ vậy. Nghĩa là ông đi tìm đủ mọi thứ đạo, đạo bên Tây, đạo bên Đông, và các tôn giáo phương Đông cũng ghi lại dấu ấn sâu đậm lắm, nhưng mà cũng không dừng lại hẳn ở một đạo nào cả. Nhưng mà ông nói rằng thế nào cũng có một cái gì đấy ở phía bên kia. Tóm lại là cả hai cái ông nhân vật danh tiếng trong giới văn nghệ của thế giới qua đời trong tháng vừa rồi, Norman Mailer và Maurice Béja, đều là những người tin vào một cái gì đấy ở thế giới bên kia, nhưng không chịu dừng chân ở một niềm tin tôn giáo nhất định. Ông Mailer thì là người theo Do Thái giáo. Không biết là theo đến mức nào thì không biết, bởi vì tư tưởng của ông về mặt tôn giáo thì nó cũng rất là lung tung. Và ông Maurice Béja thì chẳng theo hẳn một tôn giáo nào cả. Chỉ có điều là người ta hướng về một cái cõi nào đấy. Mà suốt đời các ông ấy cũng chả nói được nó là cái gì. Một nhân vật nữa từ trần vào ngày 13 tháng 11 năm 2007. Cho chúng ta nhiều điều an ủi hơn. Đấy là cha Xavier Léon Dufour, dòng tên, hưởng thọ 95 tuổi. Ngài là nhà chú giải Kinh Thánh, và chúng tôi đã chịu ơn Ngài bởi vì đã được hưởng những điều Ngài giảng dạy qua sách vở thôi, chứ không phải là được trực tiếp thụ giáo với Ngài, nhưng mà cũng đã có những lần Ngài qua Việt Nam diễn thuyết, và chúng tôi đã được nghe. Ngài là một trong những khuôn mặt xuất chúng của giới chú giải Thánh Kinh trên thế giới. Đặc biệt Ngài là chuyên viên về Thánh Gioan. Ảnh hưởng của Ngài sâu đậm nơi nhiều đồ đệ, nhiều tác phẩm và nhiều cuộc hội thảo Thánh Kinh trên thế giới. Tôi vừa nhắc đến những con người, như tôi nói là có ít nhiều nổi tiếng. Xin cho phép tôi được kết thúc bằng hai kẻ vô danh, và là hai thiếu nhi. Tôi không biết rõ là hai cháu này qua đời vào ngày nào, nhưng mấy tuần trước đây, tôi có dịp đến thăm các sơ dòng Saint Paul ở Kon Tum. Tôi nhìn hình ảnh một cháu bé có cái đầu to như là một cái thúng, và cái ảnh màu của cháu đang treo trên tường. Và các sơ nói với tôi rằng cháu này vừa mới qua đời tuần trước. Với cái đầu to như vậy, cháu như chỉ có cuộc sống thực vật, chẳng hiểu gì, chỉ biết ăn và chỉ biết khóc thôi. Thôi được, cháu về với Chúa như vậy cũng là được giải thoát. Tôi tin rằng các sơ đã nối kết cháu với Chúa Kitô. Còn mới hôm qua hôm kia đây, tự nhiên tôi gặp một chị phụ nữ trẻ tuổi ngồi khóc một mình. Tôi hỏi thăm, thì hóa ra đứa con nhỏ mà mọi khi chị bồng đến đã chết mất rồi. Cũng là nhà nghèo, đi bệnh viện, rồi chữa chưa đến nơi, sợ bệnh viện đòi tiền bồng con về, tưởng rằng nó lành. Đến đêm nó lên một cơn kinh phong và nó chết. Người mẹ đó ngồi nhớ con và khóc, và cũng xin giúp đỡ để về quê, tại vì chồng chị cũng chết rồi. Ở đây thì vay mượn nhiều, bị giang hồ, bị xã hội đen đe dọa, bây giờ đang tìm cách chạy trốn. Xin khoan nói chuyện người chết, xin nhớ đến hai sinh linh bé nhỏ mà trong tháng các linh hồn vừa qua, cái tháng bắt đầu từ lễ các thánh và kéo dài đến tất cả những người được ở trong Chúa, tất cả những người đang cần đến Chúa cứu chuộc. Đấy là những người tôi tưởng nhớ trong tháng vừa qua. Tôi xin thưa là trong lần đầu tiên được cha Đức phỏng vấn thế này mà tôi lại nói toàn chuyện người chết thôi. Không phải là vì tôi muốn đưa những chuyện bi thảm. Không phải là vì tôi muốn đưa những chuyện bi thảm ra để mà làm cho cuộc đời này nó thêm u ám đâu. Nhưng mà tôi nghĩ cái tháng các linh hồn vừa rồi, nó đưa chúng ta vào mùa vọng. Nhắc đến những người đã chết giống như là một sự kết thúc của cuộc sống. Nhưng mà lại đi vào mùa vọng là cái mùa mà chúng ta được Chúa hứa rằng Chúa đến. Lại là một cái mùa mà ngày mai đây, trong kinh nhật tụng của Hội Thánh, chúng ta sẽ đọc những lời của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô. Đấy là những lời hứa hẹn. Hôm vừa rồi tôi được nghe một số các bạn tường thuật cho tôi một câu chuyện của anh em dân tộc, một chuyện câu chuyện có thể nói là chuyện cổ tích của anh em dân tộc. Và họ kể cái chuyện là có một cái anh em người dân tộc đấy đi trong rừng, bỗng nhiên gặp lại người bố của mình đã chết cách đây 3 năm. Và ông bố hỏi, con đi đâu đây? Người con bảo đáng lẽ là con phải hỏi bố mới phải chứ. Tại sao bố lại ở đây? Ông bố bảo tại sao tao lại không ở đây? Người con bảo tại vì bố chết rồi. Con đã chôn bố mà. Người bố bảo tao chết bao nào? Tao chết hồi nào? Thì con bảo rõ ràng là con đã chôn bố mà. Và người bố nói, chính chúng bay mới là những người chết, còn tao là người sống. Tôi không biết cái linh cảm nào mà lại khiến cho những anh em trên vùng cao nguyên nghĩ ra cái câu chuyện như thế. Nhưng mà tôi nghĩ biết đâu ấy, những cái người mà tôi vừa mới nhắc, mà tôi bảo là tôi tiễn đưa họ. Tôi cũng một phần nào có ấn tượng về cái cuộc đời của họ. Biết đâu đó bây giờ họ lại đang bảo rằng họ mới là người sống mà chúng ta là người chết thì sao? Và như vậy, hình như họ hiểu thêm cái lời của Thánh Phaolô. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Đấy là cái điều mà Hội Thánh đọc trong kinh nhật tụng Chúa Nhật ngày mai. Có lẽ chúng ta cũng nên dừng lại và suy nghĩ về cái điều ấy. Mà nếu cái lời này của Thánh Phaolô mà nó xâm nhập vào ta, thì những câu chuyện mà tôi vừa kể với các bạn, có lẽ nó không còn là câu chuyện u ám nữa. Nó hàm chứa một cái điều gì đấy. Chúng ta có thể nhắn tin cho hai cháu bé, chúng ta có thể nhắn tin cho ông Trường, chúng ta có thể nhắn tin cho Lê Thị Thúy, rằng ở một cõi nào đấy, có lẽ họ thấy những cái mà chúng ta chưa thấy. Và đối với họ, thì đã đến lúc thức dậy rồi. Còn đối với chúng ta, đấy là lúc đêm sắp tàn và ngày gần đến.
Chúng con xin cảm ơn cha vì những chuyện về tháng 11 và về những chia sẻ của cha về với chúng con về mùa vọng sắp tới. Chúng con hy vọng sẽ được nói chuyện với cha thêm nhiều lần nữa. Cảm ơn cha. Chào các bạn.
man mác bốn phương trời,
dặm ngàn trời mây muôn hoa đã bao lấy.